tạp chí kinh tế.
Tháng 2 vừa qua, sự kiện vỡ sông băng tại Himalaya, 150 người Ấn Độ thiệt mạng đã làm dấy lên trở lại tranh chấp giữa New Delhi và Bắc Kinh chung quanh một dự án Trung Quốc xây dựng đập thủy điện lớn hơn cả đập Tam Hiệp trên sông Yalung Rangpo. Tranh chấp để làm chủ sông ngòi để khai thác những mạch nước tại biên giới Ấn Trung càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Ấn Độ và Trung Quốc có một đường biên giới chung hơn 3.300 cây số ở một khu vực với những điều kiện khắc nghiệt đối với con người. Sông băng và những lớp tuyết trên dãy Himalaya là những nguồn cung cấp nước ngọt cho gần một nửa triệu dân số của địa cầu. Đối với hàng triệu nông dân tại một vùng đất khô cằn ở cả hai phía bên đường biên giới Ấn Trung, thì đây là những nguồn cung cấp nước duy nhất. Vận mệnh của hàng triệu dân ở phía đông bắc Ấn Độ và cả một phần Bangladesh tùy thuộc vào các nguồn nước từ con sông Yalung Rangpo dài gần 2.900 cây số bắt nguồn từ sông băng Yangtze ở Tây Tạng. Khi chảy qua lãnh thổ của Ấn Độ, thì con sông này trở thành dòng Brahmaputra, mạch sống của bang Arunachal Pradesh, trước khi nhánh sông nói trên nhập vào với sông Hằng đổ ra vịnh Bengal. Từ 2009, Trung Quốc đã có dự án xây dựng thêm một đập thủy điện trên dòng Yalung Rangpo với công suất 70 triệu kWh, tức là lớn hơn đến 3 lần so với của đập Tam Hiệp trên dòng Dương Tử. Ấn Độ thấy trước, dự án của Trung Quốc sẽ là một mối đe dọa cả về mặt lương thực lẫn quân sự. Trung Quốc đề xuất một dự án xây dựng trong một vùng đất có nguy cơ động đất cao, rủi ro vỡ đập và sập núi là rất lớn. Nhưng để đáp trả Bắc Kinh, thì chính quyền New Delhi thông báo dự án xây dựng đập thủy điện trên dòng Brahmaputra để giảm thiểu tác động từ dự án của Trung Quốc đem lại. Để hiểu được về tranh chấp ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc hiện tại, trên đài RFI, giáo sư địa chính trị ông Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris và cũng là đồng tác giả tập bản đồ về những đường biên giới Atlas des Frontières, nhà xuất bản Autrement đã nhắc lại về sự hình thành của đường biên giới giữa hai cường quốc châu Á này kể từ khi mà các vùng thuộc địa cũ trong Liên minh Ấn Độ của Anh Quốc giành được độc lập năm 1947. Năm 1947, khi mà Ấn Độ, Pakistan và những quốc gia khác giành được độc lập, đã đặt ra vấn đề về ổn định đường biên giới Ấn Trung và làm thế nào để lằn ranh đó phải được công nhận. Cũng giáo sư Hugo Billard nhấn mạnh, đến năm 1951, khu vực biên giới giữa hai quốc gia này mới bắt đầu trở thành một điểm nóng. Khi đó thì Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, đây là một vùng đất rộng lớn bằng 1/3 diện tích của toàn nước Trung Hoa, và là một môi trường khá khắc nghiệt với con người. Làm chủ được Tây Tạng, Trung Quốc đương nhiên mở ra đường biên giới 3.380 cây số với Ấn Độ. Cũng chính với đường biên giới này đã cho phép Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền tại ba điểm. Một là tại Aksai Chin ở phía tây bắc Tây Tạng. Điểm tranh chấp thứ nhì là vùng lãnh thổ Sikkim nằm kẹt giữa Nepal và Bhutan. Với chỉ khoảng 6.000 dân cư, Sikkim lại là nơi đã hai lần Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh vào những năm 1962 và 1975. Sau cuộc đọ sức cuối cùng này thì Sikkim đã thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, điểm nóng thứ ba và cũng là điểm mà gây nhiều chú ý hơn cả là vùng Arunachal Pradesh ở phía đông. Đây là một vùng đất rất màu mỡ. Năm con sông của bang này đều bắt nguồn từ dãy Himalaya. Hiện tại thì bang Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát, giáo sư Hugo Billard phân tích về hiện trạng từ sau đợt giao tranh lần thứ nhì năm 1975.
Ces 3380 km de frontières sont des frontières dans lesquelles il peut y avoir à chaque moment.
3380 cây số đường biên giới là nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra tranh chấp, tùy vào thời điểm, tùy vào bối cảnh chính trị nội bộ của mỗi bên. Thí dụ như tình hình tại Aksai Chin tùy thuộc vào mối quan hệ hữu hảo giữa Ấn Độ với Pakistan, một đồng minh của Bắc Kinh nhưng lại là đối thủ của New Delhi. Sikkim thì đã thuộc hẳn về Ấn Độ. Riêng bang Arunachal Pradesh, đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Từ thập niên 1970, trên thực tế cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ cùng không có lợi ích gì khi khiêu khích đối phương đi dẫn tới xung đột, bởi vì thực chất không bên nào có đủ phương tiện hay quyết tâm. Phía Ấn Độ thì rõ ràng là không đủ phương tiện, còn đối với Trung Quốc, đường biên giới trên bộ không phải là một ưu tiên. Ưu tiên của Bắc Kinh là biên giới trên biển. Dù vậy, cả hai phe cùng thường xuyên khai thác lá bài chủ quyền biên giới để chứng minh với công luận trong nước rằng Trung Quốc cũng như Ấn Độ không nhượng một tấc đất cho đối phương. Mỗi bên đều có nhu cầu chứng tỏ làm chủ tình hình ở các đường biên giới.
Vẫn trong mắt nhà địa chính trị Hugo Billard, thì New Delhi có hai cách tiếp cận vấn đề về tranh chấp đường biên giới. Về mặt địa lý và chiến lược, thì Ấn Độ luôn cảm thấy bị Trung Quốc kèm cặp. Từ những năm 1990, vì những lợi ích kinh tế cũng như là chiến lược, Bắc Kinh đã thắt chặt quan hệ với Pakistan, với Miến Điện. Trung Quốc có nhiều lá chủ bài trong tay để nói chuyện với các quốc gia này, lúc thì dùng những dự án xây dựng hệ thống đường xe lửa, khi thì chiêu dụ đối phương bằng những kế hoạch xây dựng và phát triển hải cảng để mở rộng các tuyến đường giao thông đường biển, hay những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nào là xa lộ, trường học hay bệnh viện, vân vân. Giáo sư địa chính trị Hugo Billard, tác giả cuốn Atlas des frontières, giải thích:
L'Inde a eu le sentiment que la Chine la ceinturait. L'entourait, la Chine est au nord de l'Inde.
Ấn Độ có cảm tưởng là bị Trung Quốc bao vây kèm cặp. Ở phía bắc, đôi bên có đường biên giới chung. Phía tây Ấn Độ là Pakistan. Ở phía đông thì có Miến Điện. Cả hai, Islamabad lẫn Naypyidaw, đều chịu ảnh hưởng rất lớn của Bắc Kinh. Bước kế tới là Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào Sri Lanka, như là tai mắt của Bắc Kinh ở phía nam Ấn Độ, để quan sát cả vùng Ấn Độ Dương. Đối với chính quyền New Delhi, đó là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tìm cách bao vây đến mức khiến Ấn Độ bị ngạt thở.
Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác trong cuộc đọ sức Ấn Trung liên quan đến vế chính trị được cả đôi bên cùng rất chú trọng. Về phía Ấn Độ, từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền và ông luôn khai thác lá bài dân tộc chủ nghĩa để kiếm phiếu. Song song với việc ve vãn công luận ở trong nước, thì chính quyền Modi đã liên tục mở rộng rồi nâng cấp đối thoại với các đồng minh, đứng đầu là Nga, bởi vì trong quá khứ, New Delhi luôn có một mối quan hệ mật thiết về mặt chiến lược với Moscow. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng đã đặc biệt chú trọng đến bang giao với Mỹ, với Pháp, bởi Paris là một cường quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế rồi, Úc, Nhật và cả những quốc gia Đông Nam Á cũng càng lúc càng trở thành những đối tác cho phép New Delhi giải tỏa bớt vòng vây của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Quốc đối với Ấn Độ, theo như phân tích của nhà địa chính trị Hugo Billard, chỉ là một trong những yếu tố giải thích về bang giao song phương. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác thường xuyên dẫn đến xung đột Ấn-Trung là nhằm kiểm soát các nguồn nước ngọt trên dãy Himalaya, giáo sư Billard phân tích.
De plus de 8000 mètres qui en font des géants mondiaux est en réalité également une énorme réserve d'eau.
Dãy núi có độ cao hơn 8000 mètres này thực ra là một bể nước vô cùng to lớn đối với cả Trung Quốc là Ấn Độ. Tuy nhiên Trung Quốc còn có thể trông cậy vào cả vùng cao nguyên Tây Tạng sông lớn với khá nhiều sông ngòi mà trong đó có những con sông lớn. Thành thử nhu cầu về nước ngọt về phía Trung Quốc không mang tính sống còn. Ngược lại đối với Ấn Độ, phần lớn các con sông bắt nguồn từ những vùng sát cạnh với Trung Quốc. Cho nên trong trường hợp xảy ra giao tranh, nước có thể trở thành một vũ khí để Bắc Kinh bắt chẹt đối phương. New Delhi ý thức được là cần phải làm chủ các nguồn nước ngọt, làm chủ sông ngòi ở khu vực phía bắc này để bảo đảm nhu cầu của một phần lãnh thổ. Ấn Độ cần được bảo đảm rằng các nguồn nước xuất phát từ Himalaya không thể bị căng thẳng với Trung Quốc tác động.
Đó là lý do khiến dự án Trung Quốc muốn xây đập ngay tại hạt Medok ở trên dòng Yalung đã trở thành giọt nước làm tràn ly trong mắt các nhà lãnh đạo tại Ấn Độ. Cũng giáo sư Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris, nêu bật vấn đề. Ngoài yếu tố mang tính sống còn của con sông này, với 1,3 triệu dân tại bang Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ, trong tiềm thức của người Ấn Độ giáo, làm chủ được các mạch sông ngòi còn có một ý nghĩa rất thiêng liêng, và đó là một biểu tượng cao về linh hồn của những dòng sông. Phía Bắc Kinh thì đơn giản xem việc xây một cái đập thứ 5 trên nhánh sông chính của dòng Yalung là nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng, giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Trên nhật báo Times of India đầu năm nay, nhà chính trị học Brahman Chalaney lưu ý chiến tranh để tranh giành các nguồn nước ngọt là một yếu tố then chốt giải thích thái độ hung hăng của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh ý thức được về thế thượng phong của mình nhờ có Tây Tạng, điểm khởi đầu của rất nhiều những con sông. Về nguy cơ các đập thủy điện Trung Quốc xây dựng tại một khu vực có rủi ro động đất cao, nhà nghiên cứu này nhận định mỗi một đập nước là một quả bom nổ chậm đe dọa hàng triệu, hàng chục triệu dân cư ở hạ nguồn.